nay là ngày 15 tây tháng 10 năm 2008. Bài pháp thì là bài thứ 21 của mùa An Cư Kiết Hạ tại thiền viện Sư U Minh. Chư tăng ni và Phật tử lần trước có đặt gặp dở cái bài mà một vị hành giả hỏi con có cái người bạn tính tình rất là dễ thương, rồi theo được những chấn thương sọ não, bây giờ nó đổi tính từ chỗ mà vui vẻ dễ thương rồi bây giờ nó buồn ưa hờn ưa giận rồi phiền não, tất cả mọi người trong gia đình thì bỏ nhà đi rồi vậy. Như vậy thưa thầy, thân và tâm nó làm như nó có liên hệ mật thiết với nhau phải không? Thầy trả lời có, nhưng mà đó là bình thường thôi, còn các vị thánh nhân á, một khi mà các vị nào mà đắc đạo quả đó hoặc giả là có những kinh nghiệm sâu sắc trong thiền tứ niệm xứ thì là trí tuệ nó nằm ở trong tiềm thức các vị này. Vậy mà có đụng xe là đầu có bể là bị già cả là sẵn rồi, vậy các ngài cũng không có buồn có khổ giống như những cái người thường. Ngài Hòa Thượng Sư Minh có một cái câu nói là hành giả ngủ trí tuệ không ngủ, hành người ta có thể chết nhưng mà trí tuệ không chết. Còn cô Minh Mỹ cô hỏi vậy thưa thầy, như vậy là trí tuệ thường hay vô thường? Lát tôi sẽ đọc lại cho quý vị nghe. Lần trước con có thưa với thầy trường hợp người bạn con bị đụng xe chấn thương sọ não, tánh tình thay đổi. Nếu vì sân hận phiền não mà cô ta tạo ra ác nghiệp, làm sao phân định được quả của hành vi tạo ác của cô này làm? Có cách nào giúp cô được không? Thì khi cái người hỏi đó có ý là giống như là bây giờ người ta bị bệnh mà ta có làm những hành vi ác nữa thì ta có lẽ cũng được gia giảm chút tỉnh. Ý như vậy đó. Thì thưa với thầy là mình làm sao mình quyết định đây, quyết định câu chuyện là người ta làm tốt. Nếu mà vì tâm sân mà sân hận mà làm những cái hành vi cử chỉ mà bất thiện đó, thì thầy nói thì họ cũng phải gánh chịu những cái quả bất thiện như tất cả những người khác thôi. Cho nói là vì tại chuyện này chuyện kia mà nhân quả nghiệp báo nó không có vận hành một cách tự nhiên. Đó là một cái luật nó sẽ mất tự nhiên của nó. Nó không có tha thứ cho ai mà nó không thêm bất gì hết, không dài giảm gì trên cái trường đời được. Từ chỗ tánh tình dịu hiền mà đổi sang sân hận phiền não là do quá nhiều tâm suy. Nếu mà tâm trí tuệ không có phiền não không sao hết. Ví dụ như một vị A-la-hàm, ngài có thể bị chấn thương sọ não nhưng mà ngài cũng không buồn không giận gì hết, vì tâm ngài không có phiền não. Tâm tự động sinh hoạt bên trong khó thấy sự thay đổi từ tốt sang xấu do thiếu trí tuệ, do tâm suy mà ra. Vì vậy tôi thường nhắc tâm suy rất lợi hại và nguy hiểm. Những gì xảy ra cho người bạn của hành giả cũng là quả của những hành vi bất thiện đã làm trong quá khứ, cũng do tại tâm suy che nhiều. Cái cô này cô buồn cô khổ bây giờ có đuổi tính từ cái chỗ dịu hiền mà đuổi sang sân hận nóng nảy là do tại tâm của nó thiếu trí tuệ. Rồi bây giờ suy đi cái chuyện mà xảy ra cho cô cũng tại là cái quả ác nghiệp cô đã tạo trong quá khứ, mà ác nghiệp tạo trong quá khứ cũng do tại tâm suy che. Thưa thầy, có thể nói là do tai nạn nên tính tình thay đổi, nói như vậy được không? Trả lời không nói như vậy được, tai nạn là nguyên do từ bên ngoài. Bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao tâm thay đổi? Vì đơn giản là có những tập suy. Khi trí tuệ chính mùi sẽ ở trong tiềm thức của một cái vị mà đã giác ngộ hay là đã kinh nghiệm sâu sắc trong thiền tứ niệm xứ, nên có gì xảy ra cho thân thì tâm cũng không bao giờ thay đổi. Thầy nói là nhắc tới nhắc lui là thôi. Nếu mà trong này nó còn phiền não là nó sẽ thay đổi đấy. Tôi đi giải thiền bên Mỹ, người ta cũng đặt vấn đề với tôi như vậy. Nhiều người bị tai nạn hay bệnh tật, não bộ bị chấn thương, tính tình đang tử tế dễ thương trở nên hung ác dữ tợn. Phải làm sao để khỏi rơi vào những tình trạng khủng khiếp như vậy? Họ cũng thấy những cái cảnh như vậy, cho nên họ tới họ đặt vấn đề với thầy. Thấy người ta đang hiện là dễ thương, tự nhiên cái bị bệnh tật, cái bị mổ bị rồi gì đó, cái tự nhiên nó đổi tính. Cho bây giờ phải làm sao để khỏi rơi cái tình trạng như vậy? Thấy người ta nó mà lo khủng khiếp quá. Xin cái thầy cho một cái lời khuyên hoặc là làm sao để ông thấy bạn thấy nguy hiểm như vậy thì bây giờ chuẩn bị tâm mình trước thôi, đừng để cho chuyện bên ngoài làm thay đổi tâm mình bằng cách duy trì sự tu niệm. Tôi cũng khuyên gì ngoài cái chuyện mà quý vị ráng tu, có tu có chánh niệm có trí tuệ thì tự nhiên ở trong này nó tiền não ít thì nó không thay đổi được. Ngài thiền sư A Chàng Cha cũng bị hôn mê gần 10 năm mới chết, lúc cần chết tâm ngài cũng tỉnh táo và có trí tuệ tích lũy từ nhiều năm tu hành. Đã nói là ngài không có nói được, thấy là cái vẻ mặt rất là tự nhiên cái đó. Rồi có một vài dấu hiệu cho thấy là ngài cũng nhận ra được ở trong tình trạng của coma đó, nhưng mà vẫn còn làm như có những cái phản ứng cho thấy là ngài hiểu. Những vị như ngài A Chàng Cha là những vị rất hiếm có. Nói với ông thầy vậy, trời ơi, được như ngài A Chàng Cha là khó quá. Thầy trả lời, chịu khó tu đi rồi mình cũng sẽ được như các ngài thôi, sẽ trở nên một trong những vị mà hiếm hoa ấy. Thưa thầy, đặt vấn đề bây giờ là tại sao mình giúp người bạn mình? Bây giờ người ta ở trong cái tình trạng khổ sở như vậy, làm sao mình giúp đây? Bạn tu cho thật có thật nhiều trí tuệ sẽ dạy chúng ta làm gì cần làm. Một hành giả người Singapore quả và thường xuyên minh về phương pháp thực tập đặc biệt dành cho những người sắp chết hay đang chờ chết trong những nhà dưỡng lão đó. Cái chuyện mà sẽ nói với quý vị lần trước đấy. Hôm nay Joseph hỏi với hòa thượng, bây giờ tôi đi sắp về, tôi sắp về bên Singapore, thì bây giờ hòa thượng chỉ cho con cái phương cách nào để mà dạy cho những cái người sắp chết họ tập, không thực tập như mình họ tập cũng được, khó quá. Hòa thượng nói, chú về và lại tâm từ cho người ta bấy nhiêu đó thôi. Thượng nói rất là phóng tác, về và lại tâm từ cho người ta thôi. Thưa thầy, bạch hòa thượng, tại sao vậy? Bây giờ quá trễ để bắt đầu từ sự tu hành. Thượng nói nhắc vậy thôi, nói bây giờ thôi, không có cái gì để chú hành thiền, chú lại tâm từ cho người ta. Chứ bây giờ ở một cái tình trạng như vậy rồi thì khó lòng lắm, mất thì giờ quá, bây giờ trễ quá rồi, không tu hành được rồi. Trở về Singapore, ông này, anh Trương Giáp này đó, tìm thấy đến những người sắp chết, nhắc họ nhớ lại những chuyện vui đã làm trong đời. Thì thay vì nhớ những chuyện buồn thì tôi ráng để nhắc cho họ những cái chuyện vui họ đã làm trong quá khứ. Ông nói là họ tưởng nói kiểu đó thì chắc một vô phương rồi, tới bây giờ về rồi mình vô trong đó mình nhắc người ta, coi thử là có chuyện gì vui không. Thay vì đi vô địa ngục nhớ chuyện buồn, chuyện khổ mà nó lên la để vô địa ngục, thì bây giờ nhắc chuyện vui cũng chừng để làm trống rồi chó là mèo hay là biết đâu là cười cũng có nữa, tâm nó vui mà. Trôi cách sửng sốt khi mấy tay này khi nhớ cái chuyện nhậu nhẹt và câu cá được bạn thôi. Anh có nhớ chuyện gì không? Nhớ có chuyện gì vui không? Nhớ chồng đó tôi nhậu bạn tôi quá trời quá trời. Thôi bỏ chuyện đó đi, nhớ chuyện khác, có chuyện gì nhớ đâu. Trời nhớ bữa vui quá, tôi đi câu cá hay là tôi đi đánh bạc. Làm chuyện ác không thì nhớ chuyện ác, mà sao nhớ chuyện tốt được đây. Những trường hợp như vậy, những người sắp chết ở Singapore, chúng ta nên giữ tâm xả và nhớ lại cái câu kinh của Đức Phật dạy, Sabbe Satta Kammasaka, nghĩa là ta đi theo nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra từ mình. Mấy người đó thôi họ theo cái nghiệp của họ, mình cũng không làm gì được. Hồi xưa còn nhỏ, còn khỏe, còn sức khỏe, không chịu lo tu niệm, bây giờ mình quá trẻ không làm gì được, thôi phải không được cho ta mừng lắm rồi. Thế này, những người đã tạo nhiều ác nghiệp nhưng phút chót mình chết tâm tỉnh táo nhớ lại chuyện mình đã làm, có thay đổi được chi không? Dĩ nhiên là khó chứ. Những người mà lúc cuộc đời thì làm toàn chuyện ác không mà, nhưng mà rồi phút chót rồi không biết làm sao đó, rồi tâm nó tỉnh táo thì nhớ lại cái chuyện thiện mình đã làm trong quá khứ thì được, có được, chỉ như là được, nhưng mà rất là khó. Có thể lúc cần chết gặp những vị tu hành đạo có mặt bên cạnh nhắc nhở thiện nghiệp mà người sắp chết đã làm, may ra họ không tái sanh vô ác đạo. Câu chuyện mà thầy hay kể chắc là sẽ có kể cho quý vị nghe một lần, là trường hợp của một vị sư đó, vị A La Hán. Có một người cha, ông này là một người thợ săn, rồi ông tạo nhiều ác nghiệp quá, tới lúc mà việc còn cần bị già đó, rồi kêu con kêu chặt từ cháu lấy cho ba ly nước uống, tụi nhỏ đem nước tới ông, nói ông làm đó, xong đã kêu mà đem nước mà không thấy nước đâu trời. Rồi ông bực mình, mới bây giờ nước để đâu, lại kiếm nước uống, đi lại kiếm nước tới bình ông cũng không thấy nước nữa. Vì A La Hán biết trời ba mình tạo ác nghiệp thì chắc là cái quả bây giờ nó đổ ra là nước để trước mặt, vì vậy là một dạng con lạc quỷ đó. Nước để trước mặt nó không thấy. Thế đó là bây giờ ba đi xuất gia đi. Ông nghe vì đại đức nói ông cũng ráng ông xuất gia, nhưng mà cái tâm của ông thì cũng ráng tu vậy thôi chứ đâu có gì. Tới lúc mà gần chết đó, ông thấy chó dưới địa ngục nó lại nó sủ ông sợ rồi, ông sợ ông la quá trời. Thì A La Hán đọc kinh nhắc ông nhớ về niệm Phật vậy. Rồi cái cuối cùng cái ông nói thôi bây giờ một lát đi, bị La Hán vừa tụng kinh tụng kinh cái ông hừ 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 tay ông ấy, thôi 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 đi sửa lại nha, tôi đi má lại chính tôi rồi đấy. thấy người người thấy cảnh người, thấy người tức là sinh vật, không có sinh vật tạo được. Ông cha cuối cùng cha thiệu thảo má lại rồi tôi phải đi đây sửa lại an vui, chẳng biết nữa, nhờ vậy mà nó vượt qua. Chuyện không hết nghe pháp hoan hỷ, bị người câu cá đâm chết tái sanh thành vị chư thiên ở trên trời. Tức là cũng là con ếch nữa, con ếch từ trước giờ toàn làm chuyện ác không mà ăn vui mũi không à. Vậy mà phút chót nghe pháp mà nghe mà không hiểu gì trên hoan hỷ quá, ông kia ông lấy cái cây thẳng theo cá chết dẹp sinh trên trời. Biết đâu mình tới đó mình cũng đỡ lắm, ai cũng tin cho mình. Thưa thầy, mình đưa tiền cho người ta đi làm phước, giúp đỡ người nghèo hay là công việc phước thiện, họ đem sử dụng số tiền này làm những cái chuyện ác, người cho trong trường hợp này có chia tội với người làm ác không? Tiền thì tiền của mình đưa cho người ta, đưa cho người ta rồi cái người ta thay vì người ta đi làm phước người ta đi làm chuyện ác, thì bây giờ mình có chia tội với người ta không? Mình đã làm chuyện tốt sẽ hưởng quả tốt, người ta bị si mê tạo ác nghiệp thì phải hưởng quả bất thiện. Chỉ khi nào đưa tiền cho người ta làm chuyện tốt rồi người ta đi đánh bạc đi uống rượu mình nổi sân, mình mới tạo nên bất thiện nghiệp. Khi nào mình bước bội á, giống má đưa vậy, đưa tiền cho chồng chú mà xây cất mồ mả cho đâu cho bên nội bên ngoại gì đâu mà Huế, ông lấy tiền ông xài lo cho gia đình của ông. Bà ông chết trong mấy chục năm rồi bà cứ nhắc hoài, thằng nào xui về cũng nghe bà nhắc. Cái thằng đó rồi thằng này thằng kia rồi vậy, nếu không có chữ quốc đập đầu nó thì nó là thứ quá sân hận lắm, nhắc hoài mà khuyên được. Cái như hỏi con cùng thì nhắc nói động được, cái như hỏi gì chứ bây giờ tôi hỏi má này, bây giờ má muốn khi gần chết thì má nhớ đến Phật, má nhớ tới ai? Thì dĩ nhiên tôi phải nhớ tới Phật, nhớ tới ai nữa? Sao má nhắc ông đâu hoài, má nhớ tới ông đó, nhắc ông đâu hoài là sẽ nhớ được hả? Nó đừng nhắc nữa. Nhưng mà rồi bà cứ nhắc hoài, hỏi quá, tôi còn sao? Người này chỉ khi nào mình nổi sân vì những sai trái của người này mới tạo nên bất thiện nghiệp, hoặc khi người này đang làm ác nghiệp lấy tiền đi đánh bạc nhậu nhẹt mình tán đồng xa vốn là ngay thì lúc đó mình gọi là chia tội với người ta. Chứ còn tiền của mình đưa cho người ta làm phước mà ta không đi làm phước, người ta đi làm tội thì chuyện của ta thôi. Nhưng mà thôi thầy, tại vì mình đưa tiền cho người ta nên họ không có chịu làm vậy, đừng đưa tiền cho, vì tại mình đưa tiền cho ta mà. Câu trả lời, đây là những người có bản chất xấu xa tội lỗi, không có tiền của mình, nó cũng ăn cướp của người khác, lừa người khác để lấy tiền nhậu nhẹt hay đánh bạc như thường. Cái người mà xấu như vậy không có tiền của mình, họ không lấy tiền của người khác. Nếu biết rằng họ có thói quen ưa làm chuyện bất thiện thì tránh, đừng đưa tiền cho người ta. Còn tội thì mình một mình chi mang thôi, mình không có chia với họ đâu. Hành giả nhớ phải biết dùng trí thông minh để xử lý, vì tình huống thay đổi tùy theo điều kiện xung quanh. Có khi đưa tiền mà tạo ra rắc rối, biết mình có tiền nó chạy lại nhà, nó cậy cửa sổ, nó vô tăng trộm của mình cũng có nữa. Thật ra mình phải lấy, mình phải xử lý, mình phải dùng sự suy nghĩ của mình. Khi tôi đi chạy tiền bên đại hàng cũng có người hỏi một câu tương tự. Người này nói rằng đánh người chết hay làm người khác trọng thương không có tội gì. Nếu mà mình lỡ tay mà mình đánh người ta chết, không phải lỡ tay nhưng mà mình người ta làm cái gì mình bực bội mình đánh họ chết, hay là mình đánh trọng người ta trọng thương thì không chắc không có chịu tội đâu, không có cái trả tội gì hết, không có chịu một cái tội nào hết. Tại vì sao? Vì theo luật nhân quả, đánh người khác bây giờ phải chịu quả thì sao? Tôi đánh ông đó là tại vì trước ông đó đánh ta, bây giờ ông đáng chịu cái quả. Người đánh không có tội vì anh ta chỉ làm cái bổn phận theo nghiệp quả của nạn nhân mà thôi. Đây là một cứ sai lầm rất là nguy hiểm. Hôm nay mà ông đó là vì tôi đánh là tại vì trước ông đánh ta, bây giờ tôi đánh ông lại thôi. Tôi đánh là tôi làm cái bổn phận của tôi đi mà, cái mình trả cái nghiệp phận mà, đâu có tội gì đâu. Nó khuyến khích người ta làm chuyện ác vì cứ nghĩ rằng họ chỉ làm bổn phận theo nghiệp. Ai bảo người kia tạm nghiệp ác làm chi để bây giờ phải trả quả? Nạn nhân đúng rồi, nạn nhân phải gánh chịu hậu quả do nạn nhân, do nhân ác đã tạo trong quá khứ. Nhưng người mà đánh cũng tạo một chân bất thiện mới. Do đó người bên ma chúng tôi mới có câu nói, chuyện xảy ra là cũ nhưng hành vi tạo tác là mới. Hành vi của người làm cho nạn nhân đau khổ là đang tạo một ngặt. Cái chuyện xảy ra là cho nạn nhân và do ác nghiệp của y làm trong quá khứ. Còn hành vi của cái người làm là những cái chuyện mà đang tạo bây giờ, đang tạo ác nghiệp mới. Nói cách khác, mình không đánh người khác cũng hành vi giết ai chính mình đang tạo một nhân mới, nhân bất thiện. Nếu cây rồi đã quá đôi khi không ai đánh thì những thì cây hay cột đèn nó ngã cũng làm cho cái đèn người ta chết thêm bị thương thôi. Mình không đánh thì người ta cũng chết rồi, cách này cách khác. Thật ra quý vị nhớ cách đây không lâu thầy nói rằng một vị tu đạo vườn không bao giờ có cái ý muốn trả thù ai khi người nào muốn giết mình, là bởi vì ngài nghĩ ngài biết rằng không, mình không chết về tay ông này, cũng chết về tay người khác thôi. Cho thầy biết quá nó rắc rối khó hiểu quá. Thầy trả lời nếu chịu khó học hỏi nhiều kiến thức thì cũng khó, cũng không khó hiểu đâu. Nếu mình hành thiền và hiểu rõ bản chất của tâm, tương quan nhân quả giữa thân tâm, bản chất của thiền não, càng hiểu nhiều thì sẽ rõ luật nhân quả như pháp của nhà Phật. Tôi thầy còn có nghe một vị hòa thượng Myanmar Ma nói rằng luật nhân quả rất công bằng, không thiên vị ai, không bên người này phạt người đó theo hoàn cảnh gia giảm cho trường hợp. Hồi nãy mình đặt vấn đề đó ở trường hợp giảm khinh đó. Cô này có hỏi giống như trường hợp giảm khinh đó. Những người mà bị chấn thương sọ não như vậy thì bây giờ làm tội có bị tội không, thì cô cũng nghĩ như trường hợp cái vị này nói là luật nhân quả cũng giống như luật đời vậy đó, phải có những cái trường hợp gia giảm khinh vì cái hoàn cảnh của người ta. Nhưng mà bởi vì họ thiện như mê mà nói là không, luật nhân quả nó rất công bằng, không có thiên vị ai hết. Thầy nói rằng đúng rồi, rất công bằng nhưng cũng không đơn giản và máy móc như mình tưởng. Một người trả nghiệp không sao, nhưng hai, ba người là sẽ khác, và mười người thì vấn đề trở nên khá phức tạp. Lấy ví dụ chín người có ác nghiệp nặng nề, người thứ mười toàn làm việc thiện, quá cái khổ cũng khác nhau đấy. Điều này có điều mặt trong dương hệ. Quả của nghiệp rất phức tạp và trổ ra do nhiều điều kiện tác động lên nó, chỉ có Đức Phật mới hiểu rõ ngọn ngành, và đây là một trong năm điều bất khả tư nghị. Tức là quả của nghiệp rất là khó lường, khó biết. Khi trí của mình bình thường của người mình không có suy ra được, mình không hiểu tại sao như vậy, cũng là làm bất thiện mà người này trả người kia cũng trả. Nhưng mà Đức Phật thì thấy rất là rõ ràng, và đây là những năm cái điều phải không bất khả tư nghị. Quả của nghiệp, luật thiên nhiên, trí tuệ của Phật, sức mạnh của thiền định, suy nhớ của bốn cái thứ năm là gì? Quả của nghiệp là mình hiểu đây là luật thiên nhiên, ví dụ như con cò trắng con quả màu đen, tại sao vậy, mình hiểu nổi. Trí tuệ của Phật và sức mạnh của thiền định,
bốn cái này.
Dạ. Ví dụ cả thiếu miếng điện phải chịu khổ sở trong nhiều năm qua do một tập thể lãnh đạo không sáng suốt. Thiếu miếng điện có người tốt người xấu sao mà tất cả phải chịu đựng chung cái cảnh khổ mà chịu đựng lâu như vậy. Rồi mới đây chư tăng đi biểu tình bị hành hung, nói chuyện năm ngoái đó quý vị. Rồi mới đây chư tăng đi biểu tình bị hành hung, bị đánh đập. Tôi nghĩ rằng nếu đây là thầy nói thôi, đại sĩ của thầy, tôi nghĩ rằng nếu thầy của tôi hoặc sư minh còn sống thì dù không làm hay nói một điều gì, sự có mặt của ngài có thể làm cho tình thế sẽ thay đổi. Nếu tôi nghĩ rằng là chư tăng bây giờ đi biểu tình bị ta đánh đập, nhiều người bị thương đó, rất là tội nghiệp đó. Nếu như hòa thượng sư minh còn sống thì chắc câu chuyện nó không như vậy đâu, nó sẽ xảy ra cái khác. Mà không biết tại sao thầy nói như vậy. Một người tạo nhiều công đức phước thiện nhưng ở chung với những quá nhiều người ác sẽ bị vạ lây do quả có ác nghiệp của người này. Bây giờ trở lại cái câu hỏi, người ta nói rằng trí tuệ người thì ngủ, trí tuệ không ngủ, người chết trí tuệ không chết. Như vậy trí tuệ nó thường hằng hay sao? Ở một vị Phật tử hỏi thầy như bên Mỹ vậy đó. Nói trí tuệ không chết, như vậy trí tuệ sống hoài hay sao? Cái luật của Đức Phật nói là sự vô thường sao mà trí tuệ cũng còn hoài vậy? Tại vì này cũng hỏi tương tự. Thưa thầy, tâm sanh khởi rồi hoại diệt, nhưng tâm nhớ cứ còn mãi, hễ có điều kiện là nó phát sanh. Tại sao như vậy? Tâm nhớ tưởng đến việc nhớ chuyện quá khứ đó. Ông thiền sư người Mỹ, ông cũng nói vậy. Ông nói là tôi thấy là Đức Phật dạy mọi sự đều vô thường, có sanh có diệt, mà sao cái chuyện ngu dốt sao mà thấy còn hoài? Người nào cũng thấy, nhiều người đã tập thiền lâu quá mà thấy cũng ngu hoài, tôi cũng vậy, tôi thấy sao tôi cũng ngu quá. Chuyện gì cũng đổi mà sao cái ngu nó cứ nằm hoài vậy? Tâm nhớ cũng vậy, tại sao phải có điều kiện để nó phát sanh? Trả lời, đó là phẩm chất của tâm, danh sắc sanh khởi rồi biến mất, nhưng phẩm chất của chúng truyền qua cho danh sắc tới sau. Đó là lý do tại sao chúng sanh kiện toàn được ba la mật và thành Phật. Một tâm nó mất rồi nhưng mà nó để lại cái phẩm chất, và cái tâm tới là hướng cái kết quả của tâm trước. Trí tuệ là tâm sở, thiện bất thiện cũng từ tâm, chúng có thể biến mất nhưng vẫn để lại bản chất và phẩm chất của chúng cho thân kế. Phẩm chất của tâm giống như năng lực truyền từ đơn vị này sang đơn vị khác. Thiện nghiệp hay ác nghiệp đều trả quả nên chúng sanh phải tới lui mãi trong sanh tử luân hồi. Chỉ có trí tuệ, tuệ giác, thánh đạo quả mới thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Vì A-la-hán dù làm thiện nghiệp vẫn không còn trả quả nữa. Ký ức vẫn còn đó nhưng nhớ lại hay không còn tùy theo sức mạnh của tâm. Thường thường thì sự thực tập thiền Samatha giúp khai triển thần thông đặc biệt nhớ chuyện quá khứ. Một vị A-la-hán đã giúp trừ các lậu hoặc nhưng chưa hẳn đã nhớ kiếp trước của ngài. Đó là vấn đề ký nhớ. Quý vị nhớ là không phải là vị A-la-hán nào cũng nhớ những cái chuyện trong quá khứ. Các ngài chỉ là giúp trừ các lậu hoặc mà thôi. Thưa thầy, một vị Phật toàn giác có thể nhớ lại thằng A Tăng Kỳ kiếp trước phải vậy không? Đúng rồi, dài lắm không nghĩ tưởng nổi. Do đó Phật không trả lời vòng sanh tử luân hồi bắt đầu từ đâu, vì có nói cũng không hết và không ích lợi gì cho sự chấm dứt đau khổ. Vì năng lượng từ tâm này có thể chuyển sang tâm khác nên chúng ta mới duy trì chánh niệm từ phút giây này sang phút giây kế. Tâm vi diệu pháp có phần liên hệ Atthana, 24 yếu tố ảnh hưởng đến tương quan nhân quả giữa tâm và đối tượng sẽ giúp chúng ta hiểu điều này rất là rõ ràng. Ví dụ người ta cho rằng tất cả tâm đều xuất phát từ ý căn hay da bách thú, tức là trái tim đó, người ta nói có một cái sắc đầu chính giữa này, cái trái tim vậy đó, thì tất cả cái tâm xuất phát từ đó. Nhưng không phải tâm nào cũng vậy, vì trong các tầng trời các vị phạm thiên vô sắc không có hình tướng thì làm sao mà các vị này hiện hữu đây? Ở đâu mà tâm các vị đó ở đâu mà họ hiện hữu? Đọc lại này, không phải tâm nào cũng phát xuất từ, không phải là cái tâm nào cũng phát xuất từ trái tim hay da bách thú hết, vì trong các tầng trời phạm thiên vô sắc, tức là không có hình tướng đó, không có hình tướng thì làm sao mà các vị này hiện hữu đây? Câu trả lời là họ sống được nhờ vào quả của tâm trước. Vì trước khi biến thành vị phạm thiên này, tức là nhờ cái quả còn chưa sót lại, nhờ quả đó họ trở thành một cái vị phạm thiên mà phạm thiên vô sắc. Làm được chuyện này là nhờ sức mạnh của thiền định. Các vị trời có thể vô sắc hữu danh hay ngược lại là do tư tưởng chối bỏ danh và sắc. Các vị này nghĩ có thân khổ quá hay còn tâm thì khổ quá, và năng lực của thiền giúp các ngài thực hiện được ý muốn của mình. Muốn cái gì là do khi người không muốn gì cả vì không có gì đáng để nắm giữ sẽ đi vô nước bạn. Khi muốn điều gì vì tốt hơn hay tốt hơn đẹp hơn, mình sẽ trở lại nơi cái cõi mà mình muốn sanh tử luân hồi bất tận. Khi mà muốn thì chết là không muốn cái gì hết. Thì mình muốn, mình nghĩ rằng tới đó sẽ tốt hơn là mình đi tới đó. Thưa thầy, thiện pháp không già, thiện pháp này là gì? Đó là phẩm chất hay bản chất của tâm? Trả lời đó là phẩm chất hay bản chất của tâm. Không già đó là tại vì hồi nãy mình nói, thầy nói là một cái tâm trước nó mất rồi nhưng mà nó tạo sức mạnh, nó truyền cái năng lực energy đó cho cái tâm kế, bao nhiêu phẩm chất nó truyền tâm kế. Vì vậy gọi là không già vậy đó. Đó là phẩm chất hay bản chất của tâm. Khi chúng ta thiền, phẩm chất của tâm thay đổi từ phút giây này sang phút giây kế. Phẩm chất bản chất của tâm trước so với tâm sau không giống nhau. Thiện hay bất thiện, tâm sẽ theo tướng của nó mà càng lúc càng thiện hay bất thiện. Nhờ vậy vị Bồ Tát mới đắc thành Phật. Tức là một cái tâm đi trước, nó tạo một cái sức mạnh, rồi có tướng. Cái thiện nó càng lúc nó càng mạnh, càng mạnh, càng mạnh. Vì vậy một vị Bồ Tát mới đắc thành Phật. Rồi ác cũng vậy, một cái tâm ác nó sanh khởi rồi mình làm tiếp nữa, mình theo cái tướng nó càng lúc nó càng nhiều. Vì vậy là vô trong xuất sanh đó là mình đi ra cũng khởi là tại vì đó, vì là vô đó rồi là tâm ác rất là nhiều, cái này nó tiếp nối cái kia, nó có tướng rất là mạnh, thành ra mình ra không nổi. Thầy nói mình vô trong đó rồi là giống như trong cái bốn lá cờ là giống như đá mà giục xuống nước, thì là không có bao giờ mà nó có cờ nó nổi lên. Không già nhưng có hoại diệt không? Phẩm chất của thiện pháp càng lúc càng tăng, trí tuệ càng lúc càng khai mở và thâm sâu. Vì hồi nãy là nói chuyện cái gì mà không già, cái gì mà không già thì thầy trả lời đó là thiện pháp. Thiện pháp là không già. Thiện pháp này là gì? Đó là thầy trả lời là trí tuệ. Thầy trả lời là đó là phẩm chất, cái bản chất của tâm. Thì bây giờ nó không già nhưng có hoại diệt không? Câu trả lời là phẩm chất của thiện pháp càng lúc càng tăng. Nếu mà mình tu hành thế, càng mình làm nhiều cái chuyện mà mình làm nhiều cái thiện nghiệp thì tự nhiên cái thiện pháp nó càng lúc càng tăng, trí tuệ càng lúc càng khai mở, càng thâm sâu. trí tuệ này tâm làm cho tâm hành giả không bám vào cái gì nữa nên mới thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thiện nghiệp và mãnh lực của cha na không cắt được vòng luân hồi, chỉ có trí tuệ mới làm được điều này mà thôi. Thiện nghiệp và mãnh lực của thiền định không cắt được vòng luân hồi, chỉ có trí tuệ mới thâu ngắn được vòng luân hồi. Nhiều cái bài pháp nói có tiền trí tuệ không có chết, nhưng mà đây là một cái bài pháp mà thầy giảng. Có một bài pháp năm 2004 nữa cũng nói rất là rõ vấn đề này. Trí tuệ không chết như vậy có phải là trí tuệ vô thường không? Bây giờ quý vị hiểu cái ý của thầy cũng nói cái gì đấy. Bây giờ mình đổi qua một cái chuyện khác, đó là vấn đề chết. Hôm trước nói rồi nhưng mà dài quá, sợ quý vị ngán. Bây giờ đây là một câu hỏi nữa. Cô vị hành giả nó hỏi thầy vấn đề sống chết. Thưa thầy, thầy có sợ chết không? Con thì rất sợ, bởi vì sao? Con chưa có giấy bảo hiểm, sợ sẽ vô trung sinh trong bốn ác đạo. Trả lời, hồi trước tôi cũng rất sợ chết, nhưng dần dà cùng với công phu tu niệm, trạng thái tâm thay đổi, càng lúc càng có sự hiểu biết nên ít sợ, gần như không sợ. Vì tôi hiểu chết chỉ là một hiện tượng tự nhiên xảy ra cho tất cả mọi người. Càng lúc tôi càng hiểu rằng đây là một chuyện tự nhiên, mình đánh không khỏi, người ta chết thì tới thêm mình mà thôi. Đây là một cái chuyện tự nhiên xảy ra cho tất cả mọi người. Chúng ta sợ gì đây? Chúng ta sợ chết hay chúng ta sợ sinh vô trong bốn ác đạo? Hãy hỏi trở lại. Nếu như mà mình sợ chết, mà mình biết rằng nếu như mình mà chết đi, mình tái sanh, mình sẽ sinh vào thiên giới, nhà cửa cao sang đầy cung thi mỹ nữ hầu hạ ngày đêm, mình đâu có sợ chết nữa. Bây giờ sợ là sợ sao? Sợ là mình làm cái chuyện ác, mình sinh vào ác đạo này. Chứ còn chết thì ai cũng phải chết. Mà đôi khi chết bỏ cái xác này, đi cái chỗ khác rồi còn sướng hơn nữa. Đó, nên trên trời tha hồ nhà cửa rồi đẹp đẽ quá, mà cung thi mỹ nữ hầu hạ mình ngày đêm thì mình đâu cũng sẽ chết. Chứ sợ là sợ vô ác đạo. Sợ là vô trong ác đạo. Đừng sợ chết, cái chết sẽ đến không chừa cho ai hết. Đó là điều chắc chắn. Vấn đề là phải làm gì để khi thân ngoại mạng chung mình không tái sanh vô khổ cảnh, không xa vào vô ác đạo. Đó là cái điều mà mình phải nhắc mình là bây giờ làm sao để mình phải làm cái gì để mình khi mình chết mình không vô trong ác đạo. Cho thầy, nghe người chết dù không quen biết gì nhưng sự ra đi của họ cũng làm con ít nhiều ngậm ngùi xúc động. Họ ra đi rồi tới khi mình cũng từ bỏ thế gian này. Thưa thầy, có phải đó là tâm thiền não không? Hay thầy chết tâm mình cũng xúc động, nghĩ rằng rồi, cuối cùng là ai cũng phải bỏ cái thế gian này mà đi hết. Nghĩ như vậy có phải là thiền não không? Khi hiểu rằng mỗi người từ lúc, mỗi người theo lúc tới khi mình sẽ bỏ hết đi, nên ngay bây giờ mình chuẩn bị cho một giây đây sắp đến đó. Tức là bây giờ đó, hành giả hiểu rằng tới phiên mình rồi mình cũng đi, thì mình nhớ mình phải chuẩn bị cho phút giây ra đi đó. Thấy người chết mình buồn sợ, tâm sân sợ, nhưng trí tuệ cũng sợ. Khi sợ với tâm sân mình đau khổ đến tức thì. Người có tâm sợ thì sân cảm nghe như bị đốt cháy, hoảng hốt kinh hãi. Mình nghe thì người trung kinh nói về vì trời mà sắp sửa mà chấm dứt tuổi thọ đó, rất là lo sợ. Nó có những cái triệu chứng cho thấy là ông sắp sửa chết. Lúc bây giờ là ông qua mượn một cấp thôi, rồi mấy bà mà chở ông mà đứng đằng xa xa đưa tay thôi bái bai nhau, thôi ráng đi nhau, mà không có một cái chút hoài niệm rằng cái chuyện mình làm phước làm đức từ trước giờ như thế nào. Đây là trong cái cuốn quý vị đọc, trong cuốn Tạm Tư Sống Chết đó, cái vị lạc ma đó tả cái cảnh rất buồn, rất là khổ. Quý vị thấy không, lên trên khỏi trời xong rồi tới phiên mình mà sắp phải chết rồi, mấy bà vợ mình bà bỏ mà đi hết, mà đi theo ông khác rồi, và nữa nó thôi thì cầu chúc cho ông đi anh vui nghe, còn mình ngồi đó mà bao nhiêu trà hoa rồi nó sắp sửa héo hon hết trơn, sợ khổ sợ quá. Do đó người mà sợ với tâm sân sẽ cảm nghe như bị đốt cháy, hoảng hốt và kinh hãi. Ngược lại khi sợ với trí tuệ thì tâm vị này tràn đầy sinh lực, thấy cần phải làm cái gì. Họ cảm thấy rằng phải khẩn cấp tu niệm, phải tạo nhiều công đức nữa, làm nhiều phước thiện để chuẩn bị cho cái ngày ra đi của mình. Cái người mà sợ với trí tuệ là chắc mình phải làm cái gì. Còn sợ với tâm sân cứ ngồi đó mà sợ không, hoảng hốt kinh hãi. Hai cái sân và trí tuệ đều sợ, nhưng chức năng và sự vận hành của chúng hoàn toàn khác nhau. Nếu sợ với trí tuệ, hành giả sẽ nghiêm túc thực tập chứ không lơ là giải đãi như đang làm. Tâm hành giả lúc này có cả hai, tức là nếu mà quý vị mà sợ sẽ chết, mà sợ với trí tuệ, là quý vị tu tập rất là nghiêm mật. Còn tâm quý vị bây giờ là không có cái sợ đó, thì còn chưa có cái tâm về gá, chưa thấy cái sự không tập tu niệm. Tại là cũng có vậy, nhưng mà có sợ ba rồi không? Sợ với tâm sân cũng có, mà sợ với trí tuệ cũng có. Tâm mình nó thay đổi, nó lẫn lộn. Một đôi khi là người tu hành, chúng ta nên tư duy về sự đau khổ nếu phải tái sanh vào trong bốn ác đạo, rồi tự khuyến khích để tu niệm. Thực sự tinh tấn không lơ là giải đãi trong pháp hành của mình nữa. Ông thầy nói lưu khi mình cũng phải nhắc mình, nhắc mình là nếu như mình không tu lơ mơ rất vào trong ác đạo rồi không biết làm sao. Bởi vì một vị thiền sư niệm đêm ma nói rằng bốn ác đạo là quái thường trú của lũ phàm nhân chúng ta, tức là có hộ khẩu cái gì là thường trú trong trong bốn ác đạo đó. Tới đây là cái vòng lâu lâu mình tới mình thả hơi đi nghỉ gió mát một chút cho thôi, chứ còn là đúng của mình là trong bốn ác đạo chứ không phải đây đâu. Là tại mình làm quá nhiều cái bậc thiện nghiệp, thành ra mình là cứ tới lui trong bốn ác đạo thôi. À, bây giờ đúng không? Phước chủ mày thì sao mà lên đây được, thì cũng phải đáng mà tu. Do đó người tu hành để suy niệm cái sự đau khổ của sự tái sanh vào trong bốn ác đạo để khắc tấn mình. Sách tấn mình đừng có lơ là, đừng giải đáy trong vấn đề tu niệm. Một khi vô trong bốn ác đạo rồi thì rất khó để thoát ra, giống như là đá ném xuống nước rồi khó mà nổi lên, vì sức nặng của chính nó theo nó chìm xuống. Ví dụ khi sanh vào quả súc sanh, tâm si rất là nhiều, luôn luôn tạo ác nghiệp chồng lên nhau, tăng lên chứ không giảm xuống. Chúng sanh trong quả này bị giết và sẵn sàng giúp chúng sanh khác để sống còn. Đó là cái luật sống còn trong quả súc sanh. Thật ra tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp. Năm 2002 có một thầy con nói một câu: người có trí tuệ không có một sự chọn lựa ưu tiên nào, vì ấy không muốn hay muốn sống hoặc chết, không vì ấy không có một ưu tiên hết trơn. Có cái chuyện này tôi không muốn, cái chuyện này tôi muốn. Muốn là muốn sống hoặc muốn chết, không muốn sống nữa muốn chết, hoặc là muốn chết không muốn sống. Tâm vị ấy chấp nhận một cách bình thản, vị ấy không muốn, không có một ưu tiên nào trên. Thôi bây giờ tôi sống thì chán quá, tôi muốn chết. Thành ra vị ấy không biết mà cũng không có ham cái chuyện sống, sống được bao nhiêu ăn hay bao nhiêu thôi, thế tôi thọ của mình tới hết rồi thì mình đi. Giống như là ngài Tá Lợi Phất nói rằng cái người mà có trí tuệ đó, họ chờ cái sự sống, cái sự chết cũng giống như là hàng tháng để trả tiền lương vậy. Mình đi làm nhân công cho người ta, cứ đúng cái ta thế này đó là nó trả lương cho mình. Thì cái vị mà có trí tuệ nó chờ đợi sự chết không vậy, tới tới đó thì nó đi thôi, không có muốn cái gì hết, không có thứ tự ưu tiên. Nhưng mà các vị thiền sư này nhắc mình nữa, quý vị tu hành, quý vị đạt đến một cái trình độ rằng quý vị thấy là mình không có thể sống trong 70 năm, 80 năm, 90 năm mà mình sống tâm tình khác một, tâm tình sát na một, thì ở đâu là có cái sự chọn lựa. Quý vị nhắm mắt mở mắt, quý vị đã chết rồi, chết sống rồi, gọi là chọn lựa cái gì? Bởi vì mình bám chặt vào trong cái ý niệm thực tế là 70 năm, 80 năm, 90 năm, cái tâm mình mới chính mắt vào sự sống. Còn cái vị hành giả sau khi đã thật sự tu niệm và thấy rằng mình chết trong từng khoảng khắc một phần trên 1000 tỷ giây đồng hồ, là một cái tâm nó sanh khởi rồi bao nhiêu, thì thật sự chúng ta có cái sự lựa chọn nào đâu mà chúng ta đau khổ thì phải ra gì? Và cái đó là cái bậc mà đã kinh nghiệm rồi, còn chưa kinh nghiệm thì nó cứ sợ qua. Bây giờ có một cái câu hỏi mà rất nhiều năm nhiều vị hành giả hỏi, đó là cái tâm nó cứ chạy vô trong đối tượng. Tại sao như vậy? Hãy ngồi thiền tâm nó cứ chạy vô trong đối tượng, mà một cái câu hỏi mà rất là rõ. Đó là câu hỏi năm ngoái của một vị hành giả bị một cái tiếng gõ trên đầu. Ông này khổ sở vì tiếng gõ. Còn nói rằng bây giờ tôi thiền cũng được, tâm thương cứ chạy vô trong cái đối tượng đó. Thì năm này mình lại cũng có một vị, bây giờ tôi đọc lại cho quý vị nghe. 249. Thưa thầy, con có trình với thầy là khi ngồi thấy cảm giác bị gõ trên đầu của họ rất mạnh, nó đã có từ rất lâu lắm rồi. Thầy dặn hãy quên nó đi và hướng tâm vào một đối tượng khác. Nhưng mà làm sao mà quên được đây? Bởi vì cảm giác quá mạnh, quá vượt trội, rõ hơn tất cả các địa phương khác. Quên là quên sao, tôi quên không có được. Vì không quên được, nó cứ kéo dài cả giờ ngồi, nên con lấy đó làm đối tượng và tâm không mong chờ chi hết, như thế có được không? Đọc lại này, Con có trình với thầy là khi ngồi thấy cảm giác bị gõ trên đầu rất mạnh và đã có từ lâu lắm rồi, thầy dặn quên nó đi, hướng tâm vào một đối tượng vô thưởng vô phạt khác, nhưng mà làm không được, không thể quên nó được vì cảm giác mạnh quá, vụt trội và đau hơn tất cả các địa phương khác. Ngay cả đau chân cũng không sánh bằng nữa vì không quên được, nó kéo dài cái giờ làm sao quên. Do đó con lấy cái đó làm điều một gặp đối tượng và tâm không có mong chờ gì hết, thì thầy làm như vậy cũng được không? Câu trả lời, tôi không nói quên, chỉ tiếng Mỹ là forget, mà tôi nói tả lời nó đi, coi như nó không có mặt. Nó có đó, mình không quên nó được, nhưng mà mình tả lời, mình không để ý tới nó. Coi như nó không có mặt, rồi chọn một đối tượng trung tính, tâm không có cái chuyện thích và không thích, rồi mình quan sát. Tả lời nó đi, kể nó là cái chuyện của nó, mình đang nằm quay thở như này. Vì đây là một thói quen đã có từ lâu, ngồi là tâm chạy vô đó, nên nó trở thành ảo giác, chứ không thật sự là như vậy. Tôi khuyên chung các hành giả, đối tượng nào mà tâm không thích thì đừng chú vô đó, tâm sanh sẽ xuất hiện. Thì nhắc tới nhắc lui hoài, thì nói hễ mà mình không thích một đối tượng nào mà mình cứ để ý nó hoài, mình sẽ nổi sanh đấy. Sau này con có theo dõi hơi thở, đau ở chân nhưng cảm giác khó quá mạnh nên con không có lờ được. Đó bây giờ thầy đổi chữ quên ra chữ lờ, đau nó cũng không lờ ra được vì cảm giác nó quá mạnh. Câu trả lời, hành tâm của hành giả biết quá rõ và biết từ lâu cảm giác rõ trên đầu nên tâm sẽ chạy vô đó. Biết nó chạy vô đó, mình đem tâm trở về một đề mục vô thưởng vô phạt với âm thanh chẳng hạn, hoặc tiếng động, hoặc hơi thở. Đừng cho rằng cảm giác này quan trọng quá nặng, đừng lý quá nhiều tới nó, hãy nhắc mình không sao cả, không quan trọng gì hết. Đây là yếu tố tâm lý này, mình cho nó quan trọng quá, mình lý nó quá nhiều, do đó là mình khổ. Nhưng mà cái vị này hỏi tiếp, cho thầy ngài Uttotika có dạy trong cuốn bản đồ hành trình nói rằng nếu những cảm giác nào kéo dài mình có thể an trú vào càng lâu càng tốt. Ngài Uttotika nói trong đó đúng như vậy, trong cuốn bản đồ về bản đồ hành tâm linh đó, còn ngài có nói cái đó, những cảm giác nào mà nó mạnh quá mà nó kéo dài con mình có thể an trú vào càng lâu càng tốt. Cảm giác rõ trên đầu quá mạnh và kéo dài cả giờ ngồi, cho nên con vui lòng quan sát mà tâm cố gắng không lo lắng sợ hãi hay bức xúc, là cố gắng thôi chứ không phải là cũng bức xúc lắm, bức xúc với tình giao thông, bức xúc lâu trình. Nhưng mà ông ấy là con gái. Ngài Uyotika đang nói về những cảm giác thật sự, đối tượng có thật. Trường hợp của hành trường hợp này theo ý tôi, đối tượng không thật dữ dội như vậy, nhưng mà vì tâm hành giả, tâm này là tâm lý đó, quá lý, quá quan trọng hóa, cho nên bé thế ra to. Đối tượng này trở thành khái niệm chứ không phải paramattha, không phải là đối tượng thật như ngài Uttotika nói. Ngài Uttotika lại nói về đối tượng thật, còn cái này là nó có cái cảm giác nhưng mà mình lý quá nhiều, do đó bé thế ra to, nó lớn quá đi, thành ra nó gần như là một cái trạng thái tâm lý chứ không phải không phải có thể. Đối tượng này trở thành là khái niệm rồi chứ không phải paramattha, giống như ngài Uttotika nói. Ngài Uttotika thường hay nói chánh niệm trên chánh niệm, chứ đừng có chánh niệm trên đối tượng. Chánh niệm trên chánh niệm, ngày qua thầy có cái lần cuối cùng là thầy có giảng thế nào là chánh niệm trên chánh niệm đấy. Khi bạn biết mình đã có chánh niệm, đó là chánh niệm trên chánh niệm. Một trường hợp khác cũng là tâm chạy vào đối tượng nữa, con ngồi quan sát giữ định tâm thì chân đau rất dữ, do bệnh hoạn tâm cứ vô trong chân hoài, do đó con quyết định đổi chân để có thể quan sát rõ tâm. Con ngồi chân đau quá, tại chân đau là rất dữ là bởi vì do con cái chân con bị bệnh, tâm cứ vô trong đôi chân hoài, do đó mà con nói thôi đã bị bệnh rồi thì mình quyết định đổi chân để mình coi được cái tâm của mình. Trả lời, đang quan sát tâm tại sao không để yên để học về tâm phản ứng của mình cho đến khi nào chịu hết nổi mới đổi. Tại sao chạy vô chỗ đau, hành giả học được gì trong cái chỗ đau này? Thầy nói tại sao đang quan sát tâm thì bỏ đi, đặt phải học cái dòm cái tâm của mình đó. Bây giờ tâm đã đang khó chịu này, tâm phản ứng cho đến khi nào mình chịu hết nổi mình mới đổi. Rồi tại sao tâm mình chạy vô cái chỗ đau, học hỏi được gì đây? Thưa thầy, con học được rằng đây là do bệnh tật không làm sao hết đau được, cho đau này là áp bệnh. Tôi phải đổi chuyện rồi, đau này bệnh là không bó tay không có làm gì được đâu. Cái này không phải là bài học mà là ý hành giả cho rằng đau này là đau bệnh không làm gì được, đó là định kiến của cảm thọ không vừa ý. Suy nghĩ như vậy là tà kiến, là tà tư duy. Nếu mình nghĩ rằng cái này là bệnh không có làm gì được, thôi đổi đại chân cho rồi đi, cái đó là mình tà tư duy, tà kiến rồi đấy. Thưa thầy, con cũng có học, con có học rằng nếu mà con không có đổi chân thì con tâm bức bội sinh, tâm sân của con nó sẽ sanh lên. Thứ nhất là bây giờ bệnh nè, phải đổi chân nè, mà nếu không đổi chân thì đổi sân. Tâm sân là có mặt rồi, đã sanh lên từ lâu rồi, chạy mới chạy vô cái đó. Ông thầy nói con sợ là tâm sân sanh lên, mà sanh nó đã có mặt nè. Cái sự kiện mà tâm của anh giả chạy vô cái đau là lúc đó nó bực quá rồi mới chạy vô cái đau đó. Khi một đối tượng, một cảm họ sanh lên, phải xem bản chất của nó là gì. Rồi chút bây giờ anh giả hiểu nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này cả. Tưởng tượng khi là sắp tối, sắp chết, thân thể này hồi hám nhớp nhúa vì bệnh tật hay vì đau lâu ngày không tự tắm rửa được, rồi bu lại rồi phải làm sao đây? Lúc đó là trở chân như thế nào, đổi như thế nào đây? Bây giờ thân thể nó hôi hám nhấp nhúa vì bệnh tật, vì máu mủ, rồi đùi nó lại nó buồn, rồi phải làm sao đây? Đây là bệnh hoạn đau đớn ghê lắm nhưng không giúp giúp được, mình phải làm cái gì nào? Nhiều người nói rằng lúc bấy giờ một con ruồi bò lên mặt đau như bị hàng trăm mũi kim đâm. Đó là lời của Lạc Tư Thích Ca. Tại vì sao như vậy? Bởi vì tâm sân trong này quá nhiều nên một chút cảm giác sanh lên là tâm sân phóng đại hàng ngàn lần. Thì quý vị thấy đây là một cái trường hợp bệnh hoạn này. Nhưng mà bây giờ tới cái lúc mà mình chịu buông xua buông tay rồi, xua tay rồi. Giống như cô Phượng cô nói, giống như hai người hành thiền, buông tay, buông xua cái tay. Không chiến đấu nữa, không làm gì nữa. Đó, nhưng mà bệnh này này, bây giờ mà đau quá rồi bây giờ làm sao này? Hễ một con ruồi bua Utotika nó đi đau, đau quá, người ta xung quanh biết bao nhiêu người mà có ai biết được cái đau khủng khiếp. Đau mà đến nỗi mà cái là trở cái cổ đau quá mà nhức người một chút đó, họ làm nhức cho một chút, nó thấy giống như là giam cắt vậy. Trong này là ngài nói là ruồi bu trên mặt mình cũng thấy đau, đau đớn khủng khiếp. Thì là tại vì sao như vậy? Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ ngài nhớ ra rằng là tại vì mình tâm sân mình bức bội cái đau này, mình không chấp nhận cái đau này. Cái đó là nói, lúc bây giờ tôi nghĩ rằng tôi không cần nữa, tôi nhất định phải chết, tôi thắng sẵn sàng tôi chấp nhận cái chết. Thì khi ngài nói, khi mình hiểu được như vậy rồi đó, tôi chấp sẵn sàng chấp nhận, tôi buông, tự nhiên tôi bắt đầu niệm được, là tự nhiên nó bất cập. Thì ngài giải thích trong cái bài đó, ngài nói là tại vì tôi bất đau lúc bây giờ là tại vì tâm sân nó nhang rồi, do đó tôi bị bất đau. Thay đổi quan nghi là chuyện dễ làm, để yên mà quan sát là bổn phận của hành giả, vì chúng ta cần học để hiểu bản chất của tâm sân. Tại sao chúng ta chánh niệm, chúng ta chánh niệm, chúng ta tu hành để biết để học. Càng nhìn tâm con càng thấy muốn người ta làm theo ý của mình rất nhiều. Con nhìn tâm của con thấy con chỉ muốn người ta làm theo ý của con thôi, chứ con không muốn người ta làm khác trái ý. Câu trả lời, phải học từ ý, từ quan kiến của mình. Nếu ý của mình sai thì không còn gì đúng nữa. Nếu người nào không làm vừa ý mình giận buồn, đó là làm đúng ý mình chứ không theo đúng pháp. Thầy nói mình quan sát tâm mình sẽ thấy, hễ mà ai mà làm vừa ý mình thì mình thích, làm vừa ý thì mình người nào mà làm vừa ý mình thì mình vui, mình cười, mình thích lắm. Mà không có làm vừa ý mình giận, mình buồn, đó là làm theo đúng ý mình chứ không đúng theo ý pháp. Chúng y pháp là họ làm ý theo ý mình thì trái ý mình cũng phải giữ cái tâm quân bình, mình phải có sự chấp nhận. Đó là cái bài năm ngoái. Bây giờ năm này cũng có một số vị hành giả trình với thầy về vấn đề cái cảm, cái tâm nó chạy vào trong đối tượng. Khi duy trì chánh niệm, con ghi nhận được sự thay đổi liên tục của cảm giác xung quanh vùng mũi ở trên môi. Con thấy rằng khi tâm theo dõi sự thay đổi của những cảm giác này, tâm không được thư giãn, mà không hiểu tại sao. Có rất nhiều cái lăng tăng xung quanh này, thấy những cái cảm giác xung quanh trên mũi, trên môi này, thấy rằng tâm theo dõi sự thay đổi thì có những cái cảm giác này thì tâm không được thư giãn, thấy những cái cảm giác này thay đổi thì tâm không thư giãn mà không biết tại sao. Con tác ý thư giãn, quan sát đối tượng, nhưng tâm cứ chú ý vào đó, vào sự thay đổi của cảm giác này, tâm không an lạc chút nào hết trơn. Thầy trả lời, tâm không thư giãn, không yên, điều này có nghĩa là tâm hành giả đang muốn cái gì đây? Tâm không yên là tại vì tâm muốn cái gì? Tâm không thư giãn tức là tâm căng thẳng. Tại sao mà tâm căng thẳng? Đó, lúc bây giờ hành giả phải đặt câu hỏi, tại sao mà tâm mình cảm thấy không có an lạc khi mình cái tâm tự nhiên cứ chạy vô cái chỗ, sự thay đổi cái cảm giác ngay chỗ vùng mũi này. Tâm không thư giãn, không yên, điều này có nghĩa là tâm đang muốn cái gì? Rồi tại sao mà tâm không thư giãn, tại sao tâm căng thẳng? vì tâm có cái sự, trong này có cái sự phản ứng, phản ứng thích không thích. Khi tâm cứ chạy vô một đối tượng nào đó, dù quan sát đối tượng khác nó vẫn cứ chạy vô đối tượng này, tức là tâm đã thích hay không thích một đối tượng ấy rồi đấy. Giờ hiểu cho thấy là cái đối tượng đó là tâm hoặc nó thích hoặc không thích, hay là nó thích không thích, tâm cứ chạy vô đó. Hành giả trả lời, lúc đầu thì thích thú quan sát những cảm giác này, nhưng một lát làm như nó bị cuốn hút vào đó, tâm không cảm thấy thoải mái an lạc nữa. Có thể hành giả đang có một ý nghĩ sai lầm về những gì đang xảy ra. Ý muốn hành giả phải như thế này thế nọ, đó là lời thầy nói đó. Có thể là khi mà tâm không còn thoải mái nữa thì chắc có lẽ là hành giả đang có một cái ý gì đó, mà ý sai lầm về những gì đang xảy ra. Ý hành giả muốn thế này hay thế nọ. Mặt khác, khi thấy tâm cứ chạy vô một đề mục, tâm hành giả nghĩ rằng mệt quá. Nếu hành giả có trí tuệ và hiểu rằng đây chỉ là đối tượng tâm mình quan sát, sẽ không có vấn đề gì cả. Khi có trí tuệ thì dù đối tượng nhiều hay liên tục, tâm vẫn thoải mái an lạc. Như một người buôn bán, khách hàng tới càng đông mình càng thích, không mệt mà muốn có được mãi mãi như vậy. Thầy nói rằng đó, thế mà mình có một ý nghĩ sai lầm gì á, những cái gì mà đang xảy ra mà tâm mình bức xúc bực bội phản ứng, là phải đặt câu hỏi là trong tâm mình có cái ý gì đây, và cái ý đó thường thường nó không có đúng, tại vì mình muốn như thế này muốn thế kia rồi mà nó không xảy ra theo đúng ý mình. Rồi thầy nhắc lại nữa là khi mà tâm nó cứ chạy vô đó hoài đó, mình không muốn vô đó mà nó cứ chạy vô hoài, cảm giác mình mệt quá đi, là cái tâm mình không cảm nghe được an lạc. Khi tâm quan sát đối tượng cảm thấy hơi mệt, thành giả thương tình thầy là khi mà tâm quan sát đối tượng cảm thấy mệt quá rồi, con thư giãn sử dụng tư giải pháp giác chi, nói rằng đây chỉ là đối tượng và tâm đang hay biết, thì tâm nó cũng bình trở lại một chút, nhưng mà rồi sau đó nó khó chịu trở lại. Thì vị này nói rằng thay vì đó bây giờ đó mình sử dụng giải pháp giác chi nhắc mình rằng đây chỉ là đối tượng và tâm hay biết mà thôi, thì tâm nó trở lại cũng bình, nhưng mà rồi nó cũng chạy qua đó nữa. Thầy trả lời, sử dụng giải pháp giác chi tức là dùng trí tuệ của người khác vay mượn trí tuệ của thiền sư. Trí tuệ của mình còn yếu nên phản ứng còn nằm yên, đợi cơ hội là nó quay trở lại. Tôi khuyên hành giả nên quan sát cảm thọ và tìm kiếm xem trong tâm bên trong nó nghĩ gì về đối tượng. Nếu ý nghĩ này quá vi tế mà chưa nhận ra được, hãy tiếp tục quan sát, mình sẽ tìm ra câu trả lời cho vấn đề của mình. Có đôi khi, vị này thưa với thầy tiếp, có đôi khi con tâm con nghĩ rằng chính cái thay đổi này làm cho mình khổ, có thể vì sự suy nghĩ này mà tâm con không thoải mái, có phải như vậy không? Câu trả lời là có thể như vậy lắm. Có thể như vậy lắm. Chính vì những ý nghĩa này làm cho tâm hành giả khó chịu. Như vậy là thầy nói phía sau cái sự quan sát nó có một cái ý nghĩa. Ý nghĩa đó là cái sự thay đổi này là khổ. Từ cái chỗ đó mà tâm mình cảm nghe không có được dễ chịu, không cảm nghe không có an lạc. Có thể như vậy lắm. Chính vì ý nghĩa này làm cho tâm hành giả khó chịu, tâm khó chịu, tâm khổ. Thông thường người ta ưa nghĩ thay đổi là khổ. Thầy nói vấn đề thay đổi, hành giả nghĩ rằng cái sự thay đổi là khổ, thì thầy nói hiểu rằng nghĩ thay đổi là khổ là dukkha đó, là không chưa hiểu cái chữ dukkha trong các Phật dạy. Người ta thường cảm thấy khổ, khổ tức là khó chịu, không chịu đựng nổi, nhiều hơn là hiểu chữ khổ là chữ dukkha. Thầy nói là thường là mình cảm thấy khổ, thường là mình khổ mà hay hiểu có nghĩa là dukkha đó. Còn Đức Phật dạy là cái ba thứ luôn, hành khổ rồi phải khổ nữa. Từ sự hiểu sai lầm này đưa đến phản ứng lúc thấy sự thay đổi của đối tượng, suy nghĩ như thế nào mình sẽ cảm xúc như thế ấy. Thầy nhắc là thế mà mình suy nghĩ sai lầm là tự nhiên nó đưa tới cái cảm xúc là mình cảm nghe không có an lạc, không cảm thấy dễ chịu. Hỏi, nếu tâm không suy nghĩ nhiều, bớt suy nghĩ thấy an lạc, ngược lại thấy tâm suy nghĩ hoạt động hoài làm như mình không an lạc. Lúc đầu mình lúc đầu mình quan sát suy nghĩ mình không, cái tâm mình vô thường vô phạt, nhưng mình cứ quan sát hoài nó sẽ thấy suy nghĩ hoài làm như nó bất tức, không hết quá, mà hễ mà nó bớt suy nghĩ chút là mình cảm thấy an lạc. Ngược lại thì thấy tâm suy nghĩ hoạt động hoài làm như mình không có an lạc. Thầy trả lời, tà tư duy suy nghĩ với phiền não tâm sẽ mệt mỏi, suy nghĩ với trí tuệ nên hay không nên, lợi ích không lợi thì sẽ có không có vấn đề gì hết. Tâm nó mệt mỏi vì sự suy nghĩ là tại vì sao? Tại vì mình suy nghĩ với tâm phiền não, tâm sẽ mệt mỏi. Còn ngược lại mình khi bạn suy nghĩ với trí tuệ thì cái tâm mình nó có rất nhiều năng lực, chứ không có mệt mỏi, không có như hành giả nói là mình cảm nghe mất cả sự an lạc. Một cái câu hỏi khác nữa cũng tương tự về vấn đề là tâm phải chạy vô đối tượng. ngồi thiền tâm con hút vào đối tượng làm cho đối tượng trở nên quá rõ. Nói cách khác, khi đối tượng xuất hiện là tâm chú ý đến dù con có muốn hay không. Đầu bây giờ nó căng thẳng mệt mỏi, tâm nổi sân, bây giờ con phải làm sao đây? Cũng vậy nữa, bị hút vào trong đối tượng. Thì như hồi nãy thầy có trả lời rồi, bây giờ câu này câu cuối cùng cũng gặp lại vậy thôi. Khi đối tượng sanh lên, tâm phản ứng thích không thích, tâm chạy vô đối tượng này. Khi có âm thanh mà mình không thích là tâm ưa để ý đến âm thanh, hay là có tiếng động chẳng hạn trong đầu mình không thích là tâm nhận được cái chạy của đó. Như hồi dạy hồi nãy hành giả năm 2007 có thưa cái thầy, có trong đầu nó mạnh quá, có quên nó cũng không quên được, có lờ nó lờ cũng được. Như vậy là thầy nói là khi mà tâm mình nó phản ứng thích không thích là tại mình kiểm tra là cái thái độ của mình ở đấy. Nếu đối tượng quá rõ mà tâm không khó chịu thích hay không thích, tâm rất thoải mái ghi nhận. Nếu mà tâm không khó chịu thì là nó thoải mái lắm. Bây giờ hành giả không cần dùng sức, tâm cũng dễ dàng biết đối tượng. Và cái câu mà hành giả nói rằng cái đối tượng nó quá trở nên quá rõ mà là đối tượng gì, thì hành giả thưa cái thầy đó là tâm suy nghĩ. Trả lời, đây là hành giả không ưa tâm nghĩ đầu này đi đầu nó trong lúc ngồi thiền. Hành giả không thích cái thái độ mình, không thích tâm suy nghĩ, không muốn với tâm, với tâm phải yên. Ngồi thiền tâm mới đứng một chỗ chứ không thể đi đầu này đầu nó lúc ngồi thiền. Vì vậy do đó mình không có ưa cái sự suy nghĩ. Tâm căng thẳng có hai lý do: tâm suy nghĩ chuyện phiền não làm tâm căng thẳng, hay trách nhiệm, mình trách nhiệm nhiều tâm mình có phản ứng trong này cũng làm cho tâm mình căng thẳng nữa. Tâm nổi sân vì đầu của con bị căng. Thầy trả lời, đừng để ý chi đến sự căng thẳng mà quan sát tâm sân. Khi tâm bực bội không chấp nhận một cái gì đó thì cái đầu nó căng. Khi suy nghĩ đến mình phản ứng, đừng dùng sức mà thư giãn, quan sát nó như thế nào, quan sát nó như là đối tượng, biết cái gì đang xảy ra là được rồi, không cần cố gắng gì hết. Trong một cái câu Phật trả lời năm 2001 thì nói như thế này: làm cho tâm yên xuống lúc tâm suy nghĩ quá nhiều, ví dụ như tâm nhớ đến quá khứ, tâm kế hoạch tương lai, nói dai dẳng trong này không ngừng, rồi mình làm cho tâm yên xuống lúc nó nhớ tới chuyện quá khứ, lúc nó kế hoạch, rồi nó nói dai dẳng trong này, mà mình muốn làm cho tâm mình yên xuống, cái đó là thay đổi không đúng. Nó không nên để là làm tâm yên, không tìm mọi cách giữ cho tâm yên, mà làm sao mà cố gắng duy trì chánh niệm để hiểu tại sao tâm phóng dật và sinh hoạt của nó. Một khi đã hiểu, tâm trở nên mềm mỏng, dễ chấp nhận, không hứa kháng với sự suy nghĩ nữa. Khi sự thực tập trở nên thuần thực, tâm dừng lại hoàn toàn yên lặng, không nói nữa, nhưng chỉ có một chút đó thôi rồi nó trở lại. Hành giả bây giờ mới hiểu rõ hơn chữ samadhi, nghĩa là định. Thì lặp lại câu này: khi sự thực tập trở nên thuần thực, tâm dừng lại hoàn toàn yên, không nói nữa. Hồi nãy là mình thấy là tâm mình đôi khi mình bực bội vì tâm nó nhớ tới quá khứ, rồi nó kế hoạch chuyện tương lai để nói dai dẳng ở trong này, không có mình bực bội khó chịu. Thầy nói rằng mình tu tới một lúc nào đó tâm nó sẽ ngừng, nó không nói nữa, nhưng nó chấm ngừng không chút rồi nó nói trở lại. Hành giả bây giờ mới hiểu thật sự rõ thế nào là chữ samadhi, định, mà Đức Phật nói. Tức là bây giờ mình hiểu thật sự cái bản chất của tâm định đó. Thầy nói thông thường đó, mình ngồi thiền ai cũng có tâm phấn là có tâm định, nhưng mà mình chỉ hiểu cái dáng bên ngoài của nó thôi, chứ mình chưa hiểu thực chất. Còn cái vị này khi mà tâm đã đứng yên rồi thì mới hiểu thế nào là định tâm. Người tu muốn sống cho an vui thật là khó. Đây là câu bài khác liên quan tới vấn đề sống với tư cách là một người xuất gia tu hành. Câu này cô nói rằng người tu mà muốn sống cho an vui thật là khó. Tại sao khó? Là vì người tu phải sống cho chân thật và phải biết, phải giữ gìn chế luật cho trong sạch. Đó là lý tưởng của trí tuệ mà phải làm. Nhưng nếu người ta làm được, con cũng phải làm cho được. Vậy xin thầy chỉ cách làm sao mà tu mà sống cho an vui với trí tuệ. Câu này cô nói đời tu là khó. Đó là tại sao? Tại vì là cái người tu là phải giữ giới cho trong sạch, rồi phải sống cho chân thật nữa. Mà cái đó mình làm là vì cái lý tưởng, vì cái sự trí tuệ, muốn phát triển cái trí tuệ của mình nên mình làm như vậy. Mà nếu mà người ta làm được thì con cũng phải ráng làm cho được. Vậy chúng thầy chỉ cho cách làm sao mà người tu sống cho an vui, sống cho có trí tuệ. Câu trả lời, người tu phải biết duy trì chánh niệm. Nếu biết duy trì chánh niệm, người tu từ từ sẽ hiểu phải làm gì để gìn giữ đời sống phạm hạnh của mình. Mới vô tu không ai trong sạch hết, tâm của người mới xuất gia đầy các tham sân si. Nhưng nhờ thực tập thiền quan sát tâm, thấy rõ phiền não quá nhiều mới từ từ thay đổi. Thay đổi là sao? Là tại vì muốn cho mình và cho người được an vui. Bởi vì tâm nó, khi mà tâm là phiền não nhiều quá thì nó quậy mình, quậy mình thì mình khổ thì người cũng khổ nữa. Do đó mình thấy như vậy rồi mình phải tự động mình phải thay đổi. Thay đổi là vì mình muốn cho mình được an vui và muốn cho những người xung quanh mình được an vui. Chánh niệm học hỏi từ trí tuệ, chánh niệm học hỏi từ từ trí tuệ sẽ phát sanh. Phiền não vơi bớt, tâm trong sạch thì giới cũng trong sạch. Mới tu rất khó khăn, không phải cạo cái đầu mặc y vô là chân thật, là trong sạch, là trí tuệ có liền ngay. Phải tu phải tập mới lên vừa. Thì nhắc như vậy đó là mới tâm mới tu rất là khó, không ai mà mới tu vô mà chân thật mà trong sạch hết đâu. Phải tu tập rất là khó khăn. Tại mình mới cạo cái đầu thôi, còn cái mình mới cạo cái đầu mặc cái y thôi, còn cái tâm thì chưa có cạo. Cạo cái đầu thì dễ mà cạo cái đầu thì dễ mà cạo cái tâm của bộ khó dữ à. Thành ra phải tập cái tu không mới đây người mới trở thành người chân thật, người trong sạch được. Có ba cái khó khăn cho đời sống xuất gia. Cái thứ nhất đó là không hổ thẹn tội lỗi thì rất khó giữ gìn giới luật cho trong sạch. Nếu mà nói có đời sống xuất gia khó khăn thì đẹp nó có ba cái khó. Khó là tại vì sao? Tại vì mình không hổ thẹn tội lỗi. Do đó mình không hổ thẹn tội lỗi thì giới luật mình không thể nào trong sạch. Cái thứ hai là mình quá dính mắc, tham lam, không cho ai cái gì, khó bố thí, cúng dường. Và cuối cùng không thực tập thiền, biến nhát trong vấn đề thiền tập, rất khó huấn luyện cái tâm của mình. Gọi là chữ ba và ná đó quý vị. Khó thay đổi hay làm cho tâm càng lúc càng thánh thiện. Như vậy cái thứ nhất khó là sao? Là không hổ thẹn tội lỗi thì không giữ gìn giới luật được. Thứ hai là mình dính mắc quá, dính mắc chùa chiền thường viện thì không buông ra được. Và cái thứ ba là không tập thiền, biến nhát, không huấn luyện tâm thì khó, cái tâm nó khó thay đổi từ tốt, từ xấu biến thành tốt. Khi tâm còn quá nhiều phiền não, khó mà giữ giới thành cho trong sạch. Nhiều người tu chết trở thành quỷ đói vì tâm dính mắc vào chùa chiền từ thiện Phật tử. Một vị xuất gia tuyên bố: đời của tôi y hệt một lời của một nhà văn đã viết: tôi sinh ra trong hoài nghi, sống trong lo sợ và chết trong hối tiếc. Sống trong lo sợ là sợ người ta lấy đồ của mình, đồ nhiều quá. Sống trong lo sợ là phải vậy. Rồi ngày sư có nhắc là ngày một tông nói xuống dưới địa ngục cái dây phơi áo cũng to bằng ngón chân cái, cứ hai ba ngày đứt lạnh. À, 229 thì đọc quý vị nghe cái bài cuối cùng tiếp tập truyền não. Mấy đây 228. Một người có nhiều tham sân si là tại người đó hay tại lý do nào khác? Có nhiều người tham quá, sân quá, si quá, thành ra là tại người ta hay là tại có lý do nào khác? Câu trả lời: tại vì người đó không biết cái gì đúng cái gì sai. Thầy nói câu thôi, tại không biết đúng đúng sao, do đó mà tham sân si quá nhiều. Và tham sân si càng lúc càng mạnh vì người ấy duy trì tăng độc quá lâu trong tâm. Người ấy cứ để cho tham sân có dịp bộc phát mọi lúc mọi nơi, nên chúng càng lúc càng trưởng thành, càng lớn mạnh. Và có lúc chúng khi mà đã có trớn rồi thì nó càng lúc càng lớn mạnh và là tắc tật. Thay vì mình nổi sân thì mình ráng mình giữ gìn cái sao, mình ráng mình tới mình đè nén cái tâm sân của mình là mình chắc duy trì trách nhiệm, còn không, người ấy cứ để cho tham sân khi có dịp bộc phát mọi lúc mọi nơi, chúng trở nên trớn của chúng rất mạnh và càng lúc càng mạnh. Trong quá khứ khi có một chuyện gì xảy ra, cái người mà thực tập thiền não đó, trong quá khứ khi có chuyện gì xảy ra, người này phán đúng theo quán tính, theo quán tính của mình, tức là theo tham sân đó. Mỗi lần sân lên chẳng hạn, người ấy suy nghĩ theo ý của mình nên tâm sân được duy trì và nuôi dưỡng. Suy nghĩ càng lâu tâm càng sân hận nhiều, tích trữ lâu ngày khi có chuyện là nó bùng lên như lửa gặp gió. Tham sân mạnh vì khi gặp chuyện là mình để cho nó nổi lên, nó nổi lên càng lúc thì càng mạnh. Thưa thầy, có phải tham sân là do di truyền không? Không, tâm tham hay sân được nuôi dưỡng và phát triển trong chính mỗi cá nhân, chứ ông bà cha mẹ không ai cho mình phiền não hết. Phiền não là tại mình thôi. Thầy, các vị hòa thượng thường nói con nít nó mới lớn đó, 15-16 tuổi nó có ai dạy nó đâu, ba má nó có dạy nó đâu mà sao nó yêu nó thương quá trời quá đất, không cho nó lấy thì nó tự tử, có dạy nó đâu mà nó làm vậy. Thành ra thầy cũng nói tâm tham tâm sân được nuôi dưỡng và phát triển trong chính mỗi cá nhân, chứ ông bà cha mẹ không ai cho mình phiền não hết. trong nhiều kiếp quá khứ phiền não đã tích lũy quá nhiều, cho nên kiếp này mới có dịp là nó sống dậy. Như vậy là trước trong trong cái những kiếp trước là mình đã phiền não rồi, rồi bây giờ nó tích lũy trong đó quá nhiều, bây giờ là khi mình sinh ra là cái phiền não đi theo. Tại sao buồn rầu nước mắt chảy, hay sợ thì tim nó đập mạnh? Tại khi nào mình buồn mình khóc thì nước mắt nó chảy ra, buồn thì mình khóc, khóc thì nước mắt chảy ra, hay là mình sợ thì tim mình nó đập mạnh? Đây là tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Buồn là một trạng thái tâm tạo điều kiện cho sắc phát sanh. Khi buồn nước mắt chảy nước mắt, nhưng khi vui thì cũng vậy, có khác biệt nào có đâu. Thì nói là khi mình buồn thì nước mắt mình cũng chảy ra, nhưng mà cười vui quá nước mắt cũng chảy. Không kể là vui hay buồn, khi trạng thái tâm chấn động sắc phản ứng theo. Nhưng đôi khi tâm không chấn động mà nước mắt trào ra. Tại sao? Tại vì bụi hay vật lạ bay vô mắt thì nước mắt cũng trào ra vậy. Cho nên nước mắt trào ra là vì buồn. Học giả tôi thấy có những người bị bệnh đầy cả nước trong mắt, cho nên nước mắt cứ chảy ra hoài. Như vậy có nhiều lý do, chứ không phải có buồn thì nước mắt mới chảy ra. Và thầy kể trường hợp của một người Singapore. Người này mỗi lần ngồi thiền là nước mũi chảy ra rất nhiều. Do đó mỗi lần ngồi thiền là đi trước mặt một cái cầu. Nó theo Singapore mà nói họ thường đề vấn đề mà làm thế nào để chỉ cho những người sắp chết á, phương pháp thực tập á. Cái ông này là cứ mỗi lần mà ngồi thiền là ông có cái cầu trước mặt, ông hứng nước mũi chảy ròng ròng đấy. Và thầy giải thích sự kiện này là do tâm của hành giả này phản ứng như thế nào. Khi trời lạnh, nước mũi của hành giả này chảy ra. Khi mà trời lạnh, tâm này nước mũi nó chảy ra, nó là chuyện bình thường cho tất cả mọi người. Và ông này thì nước mũi chắc có lẽ nhiều hơn người khác. Trước khi nước mũi chảy ra, anh này có một cái cảm giác ngứa ngứa trong mũi. Thế khi mà nước mũi chảy ra thì thấy ngứa ngứa trong này. Vì vậy khi cảm giác này sanh lên, tức là ngứa ngứa, là anh ta nói rằng rồi nước mũi sắp ra rồi đấy. Chưa có nói gì cho mấy hơi ngứa ngứa, có thể là phong gì nó chung vào trong, hay là có cái gì nó thay đổi làm cho cái mũi này nó ngứa đạn hết vậy đó. Vậy là cái mũi sắp chảy ra. Nước mũi ra là anh ta bực vì nhớp nhúa, vì dơ giấy. Hoặc đôi khi không có cảm giác gì trong mũi, nhưng vì trời hơi trở lạnh là anh ta tin ngay nước sắp ra. Vì tâm tin và phản ứng nhiều lần như vậy nên càng lúc càng nặng, nhất là lúc ngồi thiền tâm rất nhạy bén với cảm giác sanh lên trong thân. Và sau đó anh bắt đầu nhận ra rằng tại tâm mình tin rồi phản ứng nên nước mũi chảy. Khi tâm không khó chịu nữa thì nước mũi không ra nữa. Đó là vừa rồi năm 2007 khi gặp anh ở Singapore đó, anh nói hết rồi, anh hiểu là tại sao, tại cái vấn đề là do tâm của anh phản ứng chưa có gì hơi chút chứ mà anh rất bội khó chịu. Anh nói là nước mũi sắp chảy ra, khi nước mũi chảy ra tâm anh phản ứng rất khó chịu, vì vậy mà nó càng ngày nó càng nặng. Rồi tôi hiểu rằng khi tôi hiểu rằng tâm không khó chịu nữa thì nước mũi cũng không ra nữa. Thưa thầy, tâm suy nghĩ hay não suy nghĩ? Vì suy nghĩ nhiều cảm thấy nhức đầu. Suy nghĩ nhiều quá thì cảm thấy nhức đầu, vậy có phải là não suy nghĩ không? Tâm chứ não không biết suy nghĩ. Khi suy nghĩ nhiều quá, tâm hao tổn quá nhiều năng lực và căng thẳng nên cũng tác động tới thần. Hỏi, khi kinh nghiệm được một pháp gì hành giả xúc động, nhớ lại công ơn của người đã giúp mình cho nên nước mắt chảy ra, cái đó tốt hay xấu? Giống như hồi có một cô lại đây, cô nói tự nhiên con thầm cảm ơn tất cả mọi người. Thầy hỏi nếu mà người ta thương cô thì cô thầm cảm ơn, mà bây giờ ta ghét cô cảm ơn được không? Cô nói chắc không đâu, con còn cần nữa. Thì đây không phải nói khi kinh nghiệm được một pháp gì hành giả xúc động nhớ lại công ơn của những người đã giúp mình nên nước mắt chảy ra, cái đó là tốt hay xấu? Đừng để tâm có xúc động, thầy nhận vậy, đừng để tâm có xúc động. Nếu nước mắt tự động chảy ra như hành giả trình, cái đó cũng không đến nỗi quá xấu. Tuy nhiên nếu tôi nói rằng khi hành giả kinh nghiệm được một pháp gì tâm hoan hỷ quá, tri ân những người giúp mình rồi khóc là không tốt, vì mọi người sẽ khóc ung sùng trên thuyền đường, họ nghĩ rằng ông thiền sư nói cái này tốt, người ta không biết khóc. Chấm dứt ha, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.